chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây nhiều vụ dàn cảnh tai nạn giao thông để ăn vạ hoặc có hành vi trộm cắp tài sản diễn ra gây ám ảnh và bức xúc trong người dân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi cảnh báo trong phần đầu chuyên mục hôm nay.
Đang chạy xe trên đường thì anh Nguyễn Hoàng Nhiệm ở huyện Cờ Đỏ bất ngờ bị một người chạy xe gắn máy cố tình đâm vào. Sau đó, người này yêu cầu anh phải cho tiền xem như là tiền bồi thường thì mới cho đi. Tuy nhiên thay vì chịu nhượng bộ thì anh Nhiệm đã gọi cho lực lượng công an để xử lý. Anh Nhiệm nói thêm.
Có thể là nhờ những người xung quanh đó là giúp đỡ. Thứ nhất thì thứ hai nữa thì mình cũng có thể là báo cái cơ quan chức năng gần đó nhất để mình có cái bước hỗ trợ để giúp đỡ mình trong cái tình huống đó.
Giáp giờ bị xe ô tô va chạm, la hét, lăn lộn, thậm chí nằm bất động dưới đường. Đây chính là thủ đoạn của các đối tượng dàn cảnh tai nạn để ăn vạ tài xế, lấy tiền bồi thường. Nếu không được bồi thường thì các đối tượng này sẽ đe dọa, chửi bới, cầm vũ khí, rồi leo lên xe để đòi tiền. Thậm chí các đối tượng còn đóng giả là nạn nhân bị tai nạn để người đi đường lơ là việc phòng ngừa, rồi lấy trộm tài sản. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ giải thích.
Có khi dàn cảnh tai nạn giao thông để trộm cắp hay là cướp giật tài sản. Ấy, trường hợp này thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp hay là tội cướp giật tài sản. Cũng có khi dàn cảnh tai nạn giao thông để đòi tiền bồi thường. Ấy, trường hợp này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 của Bộ luật hình sự 2015. Đấy, mức hình phạt có thể từ 1 năm đến 20 năm tù tùy theo cái số tiền cưỡng đoạt. Nếu hành vi không đủ yếu tố cấu thành hình sự được thì có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng theo nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ. Nếu như đó là cái hành vi tổ chức xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc là kích động người khác gây rối, làm mất cái trật tự công cộng. Ngoài ra thì người có hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 của Bộ luật hình sự 2015 thì có thể bị phạt tù từ 1 năm cho đến 15 năm tù.
Khi tham gia giao thông đường bộ, cho dù là sử dụng phương tiện giao thông nào thì người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, cẩn trọng để không xảy ra những tình huống va chạm, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, ngay cả khi những yêu cầu trên được thực hiện, các vụ va chạm giao thông vẫn có thể xảy ra. Vậy trong tình huống này, người bị va chạm giao thông cần phải làm gì để bảo quản được tài sản, bảo đảm được sự an toàn cho bản thân, tránh để xảy ra những hệ lụy đáng tiếc từ việc xử lý tình huống va chạm giao thông? Luật sư Trần Thanh Phong lưu ý thêm.
Cái điều cần nhớ đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Đấy, tự mình nghĩ ngay là tai nạn đó không phải do mình gây ra. Đấy, trong mọi trường hợp đều phải cố gắng liên lạc với cảnh sát giao thông hay là cơ quan gần nhất để yêu cầu giải quyết. Đặc biệt là đối với trường hợp dòi dỉnh tiền bạc thì càng cảnh giác hơn. Ngoài ra sau khi tai nạn xảy ra bà con cần rút khóa xe để mà giữ xe, tránh bị giật xe, để tránh bị lợi dụng lúc bối rối mà không cảnh giác nó còn tới cướp giật xe của chúng ta nếu là xe mô tô. Đấy, đồ đạc tư trang cũng vậy, phải chú ý bảo vệ ngay, chờ cảnh sát giao thông đến làm việc. Từ cái việc này chúng ta cũng nên chú ý là đừng để cho người xấu thấy cái tài sản trên người hay là mang theo, làm cho họ nảy sinh lòng tham và có ý muốn chiếm đoạt.
Tiếp theo chuyên trang là những thông tin cảnh báo khác. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cứu thành công cho người phụ nữ 50 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch vì bị tiểu đường. Tại bệnh viện, qua chẩn đoán, người bệnh bị tiểu đường nhưng không điều trị và sử dụng nước ngọt nhiều dẫn đến tăng đường huyết, hạ kali, tụt huyết áp, hôn mê.
Vâng, thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế thì việc thường xuyên uống nước ngọt, các loại nước từ lá cây pha đường khiến cho đường huyết tăng cao, dễ dẫn đến các biến chứng cấp tính. Đường huyết tăng giảm thất thường trong thời gian dài dẫn đến các biến chứng mãn tính như là suy thận, mờ mắt, tổn thương mạch máu. Do đó, người có các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân thì nên khám bác sĩ.
Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long Cần Thơ đã cấp cứu thành công cho người đàn ông 59 tuổi do hốc dị vật. Người nhà nạn nhân cho biết một năm trước người đàn ông ăn canh hầm xương heo thì bị hít sặc, sau đó xuất hiện các triệu chứng khó thở, khò khè, nhưng nghĩ do COVID-19 nên ông tự mua thuốc uống tại nhà, không đi khám. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dị vật đường thở, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, dị vật cản quang trong phế quản thùy dưới phổi phải gây nên, đã tiến hành lấy ra cho bệnh nhân.
Dị vật đường thở là trường hợp những vật lạ xâm nhập vào đường thở có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Để tránh các dị vật, bác sĩ khuyến cáo mọi người hạn chế cười lớn và đùa giỡn khi ăn uống. Chú ý là những món ăn chế biến và sử dụng xương như các loại súp, canh, nhất là đối với người lớn tuổi và trẻ em.
Hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong quá trình thanh toán số của ứng dụng mua sắm trực tuyến, sự bất cẩn của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các thủ đoạn phổ biến như đội lốt dịch vụ ship code, thu khoản chênh lệch giá của người bán hàng, lợi dụng các khách hàng đang sử dụng ví điện tử như là Momo, Payo để tạo website mạo danh nhà cung cấp, đăng tải các câu hỏi nhằm dắt mũi khách hàng làm lộ thông tin tài khoản và chiếm đoạt tiền, giả vờ chuyển nhầm tiền, sau đó tạo các trang có giao diện giống của ngân hàng rồi hướng dẫn người dùng kích hoạt vào các đường link, từ đó lấy cắp thông tin của bị hại và chiếm đoạt tiền.
Vì thế, mọi người cần phải nâng cao cảnh giác với các trang website lạ, thường xuyên chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các phương thức lừa đảo qua mạng.
Thưa quý vị, hụi là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền nghĩa vụ của các thành viên. Tuy nhiên hiện nay nó đang biến tướng khi chủ hụi vì mục đích xấu đã làm ra những dây hụi không có thật hoặc ghi khống, tăng giảm số tiền đóng hụi, thời gian đóng. Những trường hợp như vậy, người chơi hụi xem như đã trở thành nạn nhân của sự lừa đảo. Theo đó, khi nạn nhân tố cáo đến công an thì cũng rất khó xử lý vì khi tham gia không có giấy tờ chứng minh hình thức góp vốn giữa các thành viên. Do đó, để hạn chế tình trạng bị giật hụi, người chơi cần lập các văn bản ghi rõ diễn biến của dây hụi về số người chơi, hình thức góp vốn, quyền và nghĩa vụ các thành viên, càng chi tiết càng tốt, vì đó là cơ sở để tòa án xem xét giải quyết khi xảy ra tranh chấp.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế thì liên cầu khuẩn heo lây truyền trực tiếp sang người, chủ yếu qua đường tiêu hóa. Do ăn thịt heo và các sản phẩm từ heo mang mầm bệnh khi chưa nấu chín. Khi mắc bệnh, người bệnh có những triệu chứng như đau họng, sốt, buồn nôn đi ngoài. Các trường hợp nặng hơn sẽ bị suy giảm ý thức, xuất hiện ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì khả năng tử vong cao. Do đó, để phòng ngừa bệnh này, hạn chế ăn các sản phẩm từ thịt heo khi chưa được nấu chín, nhất là tiết canh. Khi có những triệu chứng vừa nêu, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 79 tuổi nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch do lạm dụng thuốc trị đái tháo đường. Tại bệnh viện, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân lạm dụng thuốc metformin để trị đái tháo đường dẫn đến suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa. Sau đó, các bác sĩ đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch nhưng không đáp ứng, nguy cơ tử vong cao.
Theo các chuyên gia y tế, metformin là nhóm thuốc sẵn có, rẻ tiền, được sử dụng từ lâu ở người bệnh đái tháo đường type 2, chuyển hóa qua gan thận. Tuy nhiên, liều lượng dùng như thế nào là do bác sĩ chỉ định, chứ không phải dùng bao nhiêu cũng được. Do đó, để đảm bảo an toàn, người bị suy giảm chức năng gan thận khi sử dụng thuốc cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ để tránh tích tụ axit lactic gây suy đa tạng dẫn đến tử vong sau khi sử dụng.
Đến đây thì thời lượng phát sóng chuyên trang An toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.